Chúng ta thường có những chuẩn bị. Chúng ta chuẩn bị cho những tình cảnh bất ngờ xảy ra. Một số người chúng ta lúc nào trong cốp xe cũng có để một cái áo ấm, để cây đàn bấm hay là cây dù, để khi trời lạnh, trời mưa bất ngờ. Trong nhà có một số quý ông bà chị em tôi tin là cũng chuẩn bị đèn cầy để khi cúp điện. Dù ít khi chúng ta thấy cúp điện ở Mỹ, nhưng mà cũng có những khi cúp điện, cho nên chuẩn bị đèn cầy. Sống ở Cali, một số người cẩn thận chuẩn bị thức ăn, nước uống đầy đủ trong một tuần lễ ở trong nhà để đề phòng động đất xảy ra. Chúng ta ai cũng từng sắp xếp để đi cắm trại, chuẩn bị những chuyến đi xa, đi du lịch. Đi về Việt Nam, chúng ta book vé, giữ chỗ khách sạn, thu xếp hành lý, hoạch định những chuyện sẽ làm, những nơi chúng ta sẽ đi chơi. Một số người cẩn thận hơn nữa, chuẩn bị cho chuyến đi cuối cùng của mình. Đi không trở về. Và đó là điều chúng ta nói là chuyện hậu sự của mình. Cách đây mấy năm tôi đã kêu gọi Hội Thánh mua đất ở nghĩa trang Rose Hill ở Đồi Hồng. Và sau đó thì chúng ta, một số người cũng đã mua đất ở Magnolia. Cho nên một số bà chị em đây có đất ở Đồi Hồng, có đất ở Magnolia. Và tôi cũng có đất ở hai nơi đó. Thưa ông bà chị em, sống có chuẩn bị, sống có kế hoạch là sống khôn ngoan. Thế nhưng trong câu chuyện Chúa kể cho đám đông trong bài học Kinh Thánh sáng hôm nay, Đức Chúa Trời gọi một người giàu, sống có kế hoạch, có chương trình hành động cho tương lai là người ngu dại. Trước hết chúng ta hãy xem bối cảnh của câu chuyện này. Câu chuyện ông chủ điền giàu khờ dại. Bài học Kinh Thánh sáng hôm nay trong Phúc Âm Luca bắt đầu từ câu 13. Có người trong đám đông thưa với Ngài: Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia cho tôi phần gia sản mà cha chúng tôi để lại. Rõ ràng, người đàn ông này đang có xích mích với người anh ruột của mình về sự phân chia gia tài mà cha của họ để lại. Nhưng Chúa từ chối không can thiệp vào chuyện phân chia tài sản của hai người anh em này. Ngài nói với anh ta: Ai giao cho ta nhiệm vụ phân xử giữa các ngươi? Rồi Ngài quay sang đám đông và phán dạy dân chúng. Ngài nói: Phải thận trọng và đề phòng mọi hình thức tham lam. Đời sống không phải được đo lường bằng của cải nhiều hay là ít. Chúa Giêsu từ chối đứng ra phân xử việc chia gia tài của hai anh em người này. Thay vào đó, Ngài dạy hãy coi chừng tác hại của lòng tham lam. Chúa biết sự tranh chấp tài sản giữa hai anh em là biểu hiệu của một vấn đề tiềm tàng sâu xa hơn. Đó là lòng tham và lòng vị kỷ. Chữ các ngươi trong câu 14, Chúa phán với người này cho thấy cả hai anh em đều có vấn đề tham lam. Bao lâu hai anh em còn tham lam ích kỷ thì dù Chúa có đứng ra dàn xếp việc chia gia tài của họ cách nào, thì một trong hai người cũng sẽ không thỏa mãn. Chúa Giêsu phán với người này, vấn đề cần phải giải quyết không phải là vấn đề chia gia tài giữa hai anh em của họ, nhưng là cái nhìn về mục đích của đời sống của họ cần phải thay đổi. Thưa quý bạn chị em, giống như người đàn ông trong câu chuyện có vấn đề, chúng ta thường chạy đến với Chúa, chúng ta nêu lên cái nan đề của chúng ta cầu xin Chúa giải quyết nan đề của chúng ta, thay đổi cái hoàn cảnh của chúng ta. Chúng ta thưa với Chúa: Chúa ơi, xin Chúa giải quyết cái sự căng thẳng giữa vợ chồng của con. Chúa ơi, xin Chúa giải quyết để sự tranh chấp giữa con với anh đó, chị đó không còn xảy ra nữa. Nhưng Chúa không giải quyết vấn đề cho chúng ta, mà Ngài chỉ cho chúng ta thấy cái nguyên nhân sâu xa của cái vấn đề của chúng ta là gì, để chúng ta có một cái nhìn, một cái quan điểm mới được thay đổi, để chúng ta có thể giải quyết được vấn đề của mình. Câu nói tóm tắt lời dạy của Chúa trong câu chuyện Kinh Thánh hôm nay là câu 15. Chúa phán: phải thận trọng và đề phòng mọi hình thức tham lam. Đời sống không phải được đo lường bằng của cải mình có nhiều hay là ít đâu. Chúng ta biết lòng tham của con người giống như một cái bao mà không có đáy, có bao nhiêu cũng không đủ. Kinh Thánh nói lòng tham là nguyên nhân của mọi điều ác. Châm ngôn đoạn 21 câu 26 viết: kẻ ác luôn tham muốn có thêm, trong khi người tin kính thích ban cho một cách rộng rãi. Truyền đạo đoạn 5 câu 10 viết: kẻ tham tiền dù có tiền nhiều bao nhiêu vẫn không thấy đủ, kẻ tham giàu dù của cải nhiều đến mức nào vẫn không thấy thỏa lòng. Chúng ta nghe nhà triệu phú Mỹ rất là giàu, hỏi chừng nào ông mới thấy đủ thì ông nói rằng thêm một chút nữa. Có thêm một chút nữa có đúng là những gì chúng ta thường suy nghĩ hay không? Có bao nhiêu người nghĩ rằng nếu mình được trúng số thì đời sống của mình sẽ được lên hương, sẽ được hạnh phúc? Mục sư Charles Swindoll đã mô tả lòng tham của cải như thế này: hãy hình dung một thủy thủ của một chiếc tàu bị đắm, nằm trên một cái phao cứu hộ đang trôi dạt giữa biển. Cái khác khiến anh uống nước biển, nhưng khi anh uống nước biển thì nó làm cho anh khát thêm, và nó khiến anh uống thêm và càng khát thêm, và anh càng uống thì càng khát, và anh cứ uống cho đến khi anh bị khô nước và chết. Chúa Giêsu bảo giá trị của đời sống không đo lường ở chỗ có nhiều tiền hay là ít tiền. Câu 15: phải thận trọng và đề phòng mọi hình thức tham lam. Mọi hình thức tham lam. Đời sống không phải được đo lường bằng của cải mình nhiều hay là ít. Thưa quý ông bà chị em, câu chuyện ngụ ngôn Chúa kể trong bài học phúc âm hôm nay được coi là câu chuyện người giàu có ngu dại. Nhưng nếu cho tôi được đặt cái đề của câu chuyện này, tôi xin đổi lại: một cái chết ngoài kế hoạch. Trong tâm bài giảng tôi chia sẻ với ông bà anh chị em sáng nay, tập trung vào sự áp dụng lời dạy của Chúa qua câu chuyện này. Lời dạy của Chúa về cái chết ngoài kế hoạch của người chủ điện. Tôi xin nêu lên 5 điểm áp dụng từ câu chuyện Chúa kể. Điểm áp dụng thứ nhất: chúng ta cần thừa nhận Đức Chúa Trời là nguồn gốc của sự thành công giàu có của mình. Chúng ta cần thừa nhận Đức Chúa Trời là nguồn gốc hay là đấng ban cho mình sự thành công và sự giàu có. Câu 16 viết: Ngài kể cho họ một ngụ ngôn rằng ruộng người phú hộ kia trúng mùa. Chúa Giêsu kể chuyện ngụ ngôn này cho đám đông. Điểm chúng ta cần lưu ý là Chúa không kể câu chuyện ngụ ngôn này để lên án người chủ điền giàu có. Và câu chuyện cho thấy người chủ điền là người làm giàu một cách lương thiện. Người đàn ông trong chuyện ngụ ngôn là một người chủ điền có đất ruộng nhiều, nhưng ông là người tiêu biểu cho những con người bị cám dỗ bởi mọi thứ tham lam. Vị chủ điền này vui mừng về sự trúng mùa lớn của mình. Ông nghĩ, ồ, đó là sự may mắn hay đó là do công sức của ông? Ông không nhìn thấy bàn tay của Đức Chúa Trời là đấng ban cho ông có mưa thuận gió hòa để ông được trúng mùa. Điểm áp dụng thứ hai: chúng ta nên chia sẻ sự dư dật của chúng ta cho người khác. Chúng ta thấy rõ ràng người chủ điền giàu này là một ví dụ tiêu biểu cho lòng tham. Tại sao? Bởi vì giàu Đức Chúa Trời ban phước cho ông được trúng mùa, ông chỉ nghĩ đến chính mình, đến việc tích trữ. Ông chỉ muốn giàu thêm nữa. Câu 17-18 viết: ông tự nhủ, bây giờ ta phải làm sao đây? vì ta không có đủ chỗ chứa hết hoa màu. Rồi ông bảo, bây giờ ta sẽ làm thế này, ta sẽ phá hết các kho, xây nhiều cái khác lớn hơn để chứa hết hoa màu và của cải. Thưa quý bà chị em, không có điều gì sai trái trong kế hoạch phá bỏ những cái kho nhỏ để xây cất những cái kho lớn hơn để có chỗ chứa hết hoa màu và của cải. Tuy nhiên vấn đề Chúa chỉ cho chúng ta thấy nơi người chủ điền giàu có là ông không nghĩ gì đến việc chia sẻ sự dư dật Chúa ban cho cho người khác. Trong câu chuyện ông lặp lại chữ ta và chữ của ta 8 lần. Ông nói hoa lợi của ta, vừa lẫm của ta, của cải của ta. Ông không hiểu Đức Chúa Trời là chủ của mọi thứ ông có, và chúng ta chỉ là người Ngài giao cho quản lý tất cả những cái điều này. Tiền tài của cải vật chất là của Đức Chúa Trời, Ngài giao cho chúng ta sử dụng một thời gian thôi. Điểm áp dụng thứ ba, chúng ta cần đem Chúa vào trong những kế hoạch tương lai của mình. Trong câu chuyện sau khi lên kế hoạch xây dựng vựa lẫm kho chứa, thì người nhà giàu này nói: linh hồn ơi, ngươi đã có nhiều của cải tích trữ cho mình nhiều năm rồi, thôi hãy nghỉ ngơi, ăn uống và vui vẻ. Trong câu này, vị chủ điền giàu có dùng chữ linh hồn để nói với mình, nhưng thực sự ông không có quan tâm đến linh hồn mà ông chỉ quan tâm đến thể xác. Ông ta nghĩ rằng một khi ông thực hiện được kế hoạch của ông thì ông sẽ có một tương lai bảo đảm. Ông không biết sự trúng mùa và tương lai của ông nằm ở trong bàn tay tể trị của Đức Chúa Trời, chứ không phải là sự điều khiển của ông. Kinh Thánh dạy chúng ta phải chuẩn bị cho tương lai. Châm ngôn đoạn 6 câu 6 câu 8 dạy chúng ta hãy quan sát loài kiến. Tuy chúng không có người chỉ huy, có người lãnh đạo hay là quan tướng, nhưng chúng biết tích trữ thực phẩm lúc mùa hè và thu chứa lương thực vào mùa gặt để chúng có thể có vật thực sử dụng trong mùa đông. Thưa quý bạn chị em, vấn đề Chúa nêu lên trong câu chuyện không phải là bảo chúng ta không có lên kế hoạch, không có hoạch định đời sống. Vấn đề Chúa nêu lên ở đây câu chuyện một người chết ngoài kế hoạch này, không nghĩ gì về Chúa, không đem Chúa vào trong kế hoạch của mình. Sứ đồ Gia Cơ trong thư Gia Cơ đoạn 4 câu 13 đến câu 16 viết: có người trong vòng anh chị em tuyên bố, nay mai tôi sẽ đi đến thành phố nọ, ở đó một năm để kinh doanh rồi làm giàu. Nhưng anh chị em không biết ngày mai sẽ ra sao. Sự sống của anh chị em chẳng khác gì sương mù, xuất hiện trong chốc lát rồi tan mất. Anh chị em nên nói như thế này: nếu Chúa muốn và tôi còn sống thì tôi sẽ làm công này việc nọ. Nhưng anh chị em tự phụ và khoe khoang như thế là không tốt. Thưa quý bạn chị em, chúng ta đem Chúa vào kế hoạch tương lai của chúng ta trong ý thức chúng ta thừa nhận mỗi ngày chúng ta còn sống và tương lai của chúng ta nằm ở dưới sự cho phép của Đức Chúa Trời, dưới sự tế trị của Đức Chúa Trời, thì những kế hoạch đó mới có thể xảy ra. Mỗi khi chúng ta dự định kế hoạch kinh doanh, việc làm, việc học, việc lập gia đình, việc nghỉ hưu, vân vân, chúng ta cần hoạch định chương trình với nhận thức rằng Đức Chúa Trời là đấng nắm quyền tể trị. Nói khác, chúng ta phải hoạch định chương trình với thái độ khiêm nhường trước mặt Chúa, đem Chúa vào trong kế hoạch này. Điểm thứ tư áp dụng câu chuyện này, đó là cái đề tài tôi muốn nói, đó là chết ngoài kế hoạch. Câu 20 viết: nhưng Đức Chúa Trời phán với người ấy. Đức Chúa Trời phán với người loại Chúa trong cuộc đời của mình, trong những tương lai của mình: hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn của ngươi sẽ bị đòi lại. Bây giờ những của cải ngươi đã chuẩn bị sẽ thuộc về ai? Đức Chúa Trời bảo người chủ điền giàu có đang dự định một tương lai cho rằng sẽ rất là huy hoàng: hỡi anh khờ kia, đêm nay ta sẽ cất mạng sống của anh, thì anh sẽ đãi lại sự giàu có của mình cho ai? Đức Chúa Trời gọi người đàn ông này là một người dại. Người dại theo Kinh Thánh không phải là người không có đầu óc phán đoán, nhưng là người không có sự hiểu biết thuộc linh, người sống không có mục đích trong ý định của Đức Chúa Trời. Sự sống và giá trị đích thật vĩnh cửu người đã không biết. Người dạy là người để cho Đức Chúa Trời ở ngoài sự suy xét hoạch định của mình. Thi Thiên 14 câu 1 viết: kẻ dạy nói trong lòng rằng không có Đức Chúa Trời. Người chủ điền giàu có này là người khờ dại. Ông ta sống và hưởng phước từ Đức Chúa Trời, nhưng ông ta lại nghĩ và sống và hoạch định như thể không có Đức Chúa Trời. Ông là một người dại ở chỗ ông không nhận biết những phước hạnh vật chất của mình đến từ Đức Chúa Trời, và ông cũng không nhận biết trách nhiệm của ông đối với Đức Chúa Trời trong việc sử dụng sự sống của mình và những gì Chúa giao phó cho ông. Đức Chúa Trời nói người dại này là người đã bỏ Đức Chúa Trời ra ngoài cuộc đời của mình, một cuộc đời mà Chúa đã dựng nên bàn cho. Người dại là người chỉ biết sống vì thân xác và sống cốt để làm giàu, để hưởng thụ cái thân xác của mình. Văn hào Leo Tolstoy viết một câu chuyện về một nông dân thành công. Nhưng ông này không thỏa mãn với cái tài sản của mình, ông muốn có thêm mọi thứ. Một ngày nọ thì ông nhận được một cái đề nghị bán đất của một vị quan với giá 1,000 rupee. Ông có thể mua tất cả đám đất mà ông có thể đi nội trong một ngày. Điều kiện là ông phải đi và cắm cọc nơi khởi hành và cắm cọc ở nơi mà ông muốn. Đất đó thuộc về ông, và ông trở về cái điểm khởi hành trước khi mặt trời lặn. Sáng hôm đó thì ông hồ hởi cầm cây cọc cắm xuống rồi bắt đầu đi. Ông bước thật là nhanh. Đến giữa trưa thì ông thấm mệt, nhưng ông vẫn cố tiếp tục đi để chiếm được nhiều đất càng tốt. Và lòng tham đó đã đẩy ông đi thật là xa, đi cho đến chiều khi mặt trời gần khuất bóng ở cuối chân trời. Thì lúc đó ông mới cắm cây cọc và cắm đầu cắm cổ chạy trở về điểm khởi hành. Ông biết nếu mà ông chạy về điểm khởi hành kịp trước khi mặt trời lặn thì ông sẽ có được cái đám đất rất là rộng. Ông đã thương lượng với mua đất. Khi mặt trời bắt đầu khuất bóng ở chân trời thì ông nhìn thấy cái mức khởi hành ở đằng xa. Ông cố lấy hết sức bình sinh cắm đầu chạy thật nhanh, hy vọng sẽ về tới cột mốc trước khi mặt trời khuất bóng. Nhưng ông chạy đến cái mức khởi hành thì ông té xỉu, máu trào ra miệng, và vài phút sau thì ông ngã chết. Những người đại tớ của phú nông này sau đó thì đào một cái huyệt dài 6 feet và rộng 3 feet để chôn ông. Và cái tựa của câu chuyện này của nhà văn Tolstoy là: một người cần có bao nhiêu đất? Một người cần có bao nhiêu đất? Người chết ngoài kế hoạch dại vì sống trật cái mục đích của Đức Chúa Trời. Điều đáng chú ý về người Đức Chúa Trời gọi là người dại này chính là người đời gọi là người thành công, người khôn. Nhưng Đức Chúa Trời phán với người ấy: hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại. Đòi lại ngụ ý sự sống của con người không thuộc về chúng ta, nhưng thuộc về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời cho chúng ta mượn nó, đến thời điểm nào đó Ngài sẽ đòi lại. Sự sống thuộc về Đức Chúa Trời, chúng ta chỉ là người quản lý sự sống mà Ngài giao cho chúng ta. Tiếp theo trong câu 20, Đức Chúa Trời hỏi người chủ điền giàu cũng như mọi người tìm mục đích đời sống của mình là làm giàu. Câu hỏi này: bây giờ những của cải mà ngươi đã chuẩn bị sẽ thuộc về ai? Người chủ điền giàu có thể lên kế hoạch cho tương lai mà không biết ngày mai của ông tùy thuộc vào kế hoạch của Đức Chúa Trời cho đời sống của ông. Và ông này đã chết bất đắc kỳ tử, chết ngoài kế hoạch ông đã hoạch định. Đức Chúa Trời gọi người chủ điền này là người khờ dại vì ông ta đã làm những việc vô ích và vô nghĩa. Truyền đạo đoạn 2 câu 21 và câu 22 viết: bởi vì tất cả sự nghiệp một người đã vận dụng khôn ngoan tri thức và tài năng của mình để vất vả tạo ra, rốt cuộc cũng phải để lại cho những kẻ đến sau không vất vả làm ra hưởng lấy. Điều đó cũng là vô nghĩa và là một bất hạnh lớn. Ông bà chị em và tôi không cần phải tích trữ tiền của mình ở trong đời này, bởi vì chúng ta không thể mang chúng đi theo với mình. Mọi thứ chúng ta có một ngày trong tương lai, chúng ta phải bỏ lại hết. Bây giờ chúng ta có hai lựa chọn: sử dụng nó hay là lạm dụng nó. Nhưng một ngày sẽ đến chúng ta sẽ bị lấy lại tất cả, và chúng ta sẽ đứng trước mặt Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa ban cho chúng ta mọi sự, để khai trình với Ngài về cách chúng ta đã sử dụng cuộc đời của mình, cách chúng ta đã sử dụng tất cả những gì Ngài giao cho chúng ta quản lý. Kinh Thánh cảnh cáo, Truyền Đạo đoạn 11 câu 9: Hỡi thanh thiếu niên, hãy tận hưởng cuộc đời khi còn trẻ, hãy vui thích khi còn thanh xuân, hãy làm điều lòng mình muốn và nhìn xem điều mắt mình ưa thích. Nhưng nên nhớ rằng Đức Chúa Trời sẽ xét xử điều ngươi làm. Áp dụng cuối cùng tôi muốn hội thánh suy nghĩ, đó là chúng ta cần phải sống hòa hợp với kế hoạch của Đức Chúa Trời. Hãy sống hòa hợp, hãy làm những kế hoạch của đời sống của mình hòa hợp với kế hoạch của Đức Chúa Trời. Câu 21 viết: Những ai lo tích trữ của cải cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy. Có nghĩa là cũng dại dột như vậy. Ai không giàu có nơi Đức Chúa Trời mà chỉ lo làm giàu ở đời này thì cũng dại dột như người giàu trong câu chuyện Chúa kể. Yếu điểm của sự giàu có của một người là sự giàu có đó trở nên vô ích khi sự chết đến. Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta hãy làm cho mình giàu có nơi Đức Chúa Trời. Hãy làm cho mình giàu có nơi Đức Chúa Trời bằng cách nào? Làm như thế nào? Ông bạn cho em làm giàu nơi Đức Chúa Trời khi ông bạn cho em sử dụng đời sống và những gì Chúa ban cho mình để sống trong ý muốn của Ngài, sống tôn thờ Chúa, sống yêu thương người khác và giúp đỡ người khác. Cách ông bạn cho em làm cho đời sống mình giàu có nơi Đức Chúa Trời là đầu tư vào những con người, đóng góp xây dựng hội thánh của Chúa. Sự rộng rãi của ông bạn cho em không chỉ làm cho ông bạn cho em giàu có hơn nơi Đức Chúa Trời, nhưng giúp cho hội thánh của Chúa được vững mạnh và thực hiện được ý muốn của Đức Chúa Trời trước khi Ngài trở lại. Thưa các bạn chị em, ông bạn chị em đang hoạch định gì cho tương lai của mình? Kế hoạch của ông bạn chị em có nằm ở trong chương trình đời đời của Chúa hay không? Tôi xin kể câu chuyện này để kết luận. Có một câu chuyện về một người nhà giàu có một tên đầy tớ rất là trung thành, nhưng người đầy tớ này rất là ngu ngốc đến nỗi ông đưa cho nó một cây gậy và ông dặn nó: tao đưa cho mày giữ cái cây gậy này, khi nào mày tìm được một cái người nào mà ngu hơn mày thì mày đưa cây gậy này cho nó. Một ngày nọ thì người nhà giàu lâm trọng bệnh và sắp qua đời. Ông gọi người đầy tớ đến và nói: tao sắp đi xa. Người đầy tớ hỏi: vậy để con đi chuẩn bị hành lý cho ông. Chủ đáp: chuyến đi này tao không thể mang theo thứ gì được hết. Người đầy tớ nói: ông chủ đi chừng nào về? Chuyến này tao đi luôn sẽ không bao giờ trở về. Tên đầy tớ nghe chủ nói như vậy thì nó vội vã vào trong phòng, nó kiếm cây gậy mà nó cắt một góc nào đó và nó đem cây gậy ra. Nó cầm cây gậy đến bên giường của chủ và nó nói: thưa ông, con đã tìm được người ông dặn con trao cho cây gậy này. Con đã tìm thấy người khờ dại hơn con. Đó là một người biết sẽ đi xa và đi không bao giờ trở về, nhưng không chuẩn bị điều gì cho chuyến đi đó. Và nó đưa cây gậy đó cho ông chủ của nó. Thưa quý bà chị em, đây là lời kết thúc của sứ đồ Phaolô cho chúng ta. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 17: thế thì anh chị em hãy cẩn thận về cách sống của mình. Đừng sống như người dại dột, nhưng hãy sống như người khôn ngoan. Hãy tận dụng thời giờ, vì thời buổi này thật đen tối. Vậy đừng dại dột, nhưng hãy tìm hiểu ý Chúa là gì. Tôi mong ông bà chị em hiểu rõ ý Chúa cho đời sống của mọi người chúng ta. Hiểu và làm theo ý của Chúa.